Toàn chức Pháp Sư, chương 87, Nhất Minh Kinh Thiên, góc truyện audio.com. Lúc này Phì Thạch người tuy mập nhưng lại vô cùng nhạy bén đang nhìn chằm chằm vào Mạc Phàm. Sau khi do dự một lát, hắn rốt cuộc mở miệng nói nhỏ với các đồng nghiệp đang đứng ở xung quanh. Các người có cảm thấy thời điểm người này phóng thích ra lôi ấn phi thường giống một người không? Người cũng cảm thấy như vậy. Từ Đại Hoang lập tức trừng mắt lên. Ở một bên, Tiểu Khả vừa cắn một miếng táo vừa gật đầu điên cuồng. Nụ cười Lê Văn Kiệt cũng rất là quái dị khi nhìn thoáng qua Quách Thải Đường. Rất hiển nhiên, Quách Thải Đường cũng đã nhận thức ra được điều gì. Vào lúc này, trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng có bộ dạng không dám tiếp nhận thực tế phũ phàng này. Phạm Mặc Mặc Phàm, mẹ kiếp, không phải đọc ngược lại sao? Từ Đại Hoang đột nhiên phản ứng rồi hét to lên một tiếng. Cả tiểu đội Liệp Yêu trong nháy mắt tỉnh ngộ, vẻ mặt của bọn họ vào lúc này không thể dùng ngôn từ để diễn tả được. Bọn họ cũng biết tuổi tác của Phạm Mặc cũng không lớn lắm. Nhưng tuyệt nhiên bọn họ cũng không có nghĩ tới hắn lại là một học sinh lớp 12 chưa có tốt nghiệp. Nhưng quan trọng nhất đó là, người này ngoài trừ lôi hệ ra, còn có hỏa hệ rất là mạnh mẽ. Thực lực hỏa hệ của hắn có lẽ không kém đội trưởng Từ Đại Hoang là bao nhiêu. Vào lúc này, có thể nói nội tâm Quách Thải Đường là người phức tạp nhất ở đây. Thật ra thì sau một năm chung sống với nhau, nàng đối với thành viên thần bí lôi hệ Phạm Mặc có lẽ cũng sinh ra cảm tình. Ai cũng biết tiền đồ của lôi hệ ma pháp sư là vô lượng. Đại đa số lôi pháp sư sẽ lựa chọn cho mình một công việc nhàn rỗi, thu nhập cao lại còn có địa vị cao nữa. Thế mà thanh niên Phạm Mặc lại có thể ở bên trong tiểu đội Liệp Yêu của bọn họ. Hắn biểu hiện xuất sắc thì không nói làm gì, đằng này hắn còn trầm ổn. Với lại hắn còn đơn độc cứu mạng nàng một lần, lại còn dùng lôi ấn cứu toàn bộ tiểu đội bọn họ một lần nữa, cho nên chuyện nàng có cảm tình với hắn là điều hiển nhiên. Kết quả là Phạm Mặc và Mạc Phàm, hai cái tên gia hỏa này lại chính là một người, cái loại cảm giác yêu mến và chán ghét đến cực độ kết hợp cùng một chỗ thật là câm nín, các vị ta có điều muốn nói. Chu hiệu trưởng lại lên tiếng một lần nữa. Chu hiệu trưởng đức cao vọng trọng, tự nhiên mọi người sẽ lắng nghe hắn nói. Trời sinh song hệ là một thiên phú kinh người. Sắp tới là bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học, giáo viên nhà trường chúng ta muốn nhân cơ hội ngàn năm có một này làm một chuyện trọng đại. Đó chính là để cho địa phương khác nhìn thấy Bắc Thành của chúng ta xuất sắc như thế nào. Cho nên, ta hy vọng đối với chuyện ngày hôm nay, tất cả mọi người ở đây sẽ không tiết lộ nó ra ngoài. Đợi sau khi kỳ thi tốt nghiệp trung học ma pháp khắp cả nước được tiến hành, chúng ta sẽ cho cả nước chấn động biết tới Bắc Thành chúng ta có một vị ma pháp sư kiệt xuất tên là Mạc Phàm, mọi người thấy thế nào? Tiếng nói của Chu hiệu trưởng quanh quẩn trong tai mọi người. Chuyện đại sự như thế này, nếu như lọt ra ngoài thì truyền thông sẽ ùn ùn kéo tới. Sắp đến kỳ thi tốt nghiệp ma pháp trung học vô cùng trọng yếu, Chu hiệu trưởng hy vọng có thể nhân cơ hội này mà hung hăng khai hỏa cờ hiệu Bắc Thành một lần. Đã từ rất lâu rồi, Bắc Thành chưa từng có vinh quang tới như vậy. Chuyện này ta không có ý kiến, nhưng chậm nhất là 2 tuần, sau đó chúng ta sẽ báo cáo chuyện. Góc truyện audio.com, này lên cấp trên, Dương Tác Hà đại biểu cho Hiệp hội Ma Pháp lên tiếng. Chu hiệu trưởng, có ta ở đây rồi, ai dám đem tin tức tiểu tử này thả ra ngoài. Lão đại Trảm Không mở miệng nói, Trảm Không hắn cũng không có ngốc, nếu như tin tức này thả ra ngoài thì các tổ chức lớn hơn sẽ chui vào đào người. Đến lúc đó Trảm Không hắn chắc phải khóc lên mất, cho nên bất luận là như thế nào thì chuyện này hắn cũng phải dìm xuống. Ở đây nhiều người như vậy, mặc dù không thể nào đảm bảo tất cả mọi người ở đây đều giữ kín như bưng, nhưng bọn họ chỉ cần khống chế truyền thông, để cho truyền thông không đem chuyện này truyền ra ngoài mà nói những người lắm mồm kia, hắn sẽ để cho bọn họ lắm mồm sao? Dù sao thì hắn cũng chỉ khống chế tin tức này cho đến lúc kỳ thi tốt nghiệp ma pháp trung học công bố kết thúc. Có phải khoa trương như vậy không? Trời sinh song hệ ma pháp mà đến cả truyền thông cũng bị phong tỏa cho rơi rụng. Vương Tam Tam nói nhỏ, lão sư Đường Nguyệt cũng ở bên cạnh đám học sinh này. Vào lúc này, nội tâm của nàng không sao bình tĩnh lại được. Nghe thấy Vương Tam bàn đặt câu hỏi như vậy, Đường Nguyệt liền giận dữ giải thích. Các ngươi ở cái đất Bắc Thành nho nhỏ này thì làm sao biết được trời sinh song hệ là chuyện kinh người như thế nào kia chứ? Tin tức này mà ra ngoài được, sang ngày thứ hai sẽ có vô số thế lực lớn chiếm cứ cái đất Bắc Thành này. Thậm chí nếu như Mạc Phàm hắn lựa chọn gia nhập một thế lực nào đó, thì một số thế lực có tâm địa hiểm độc có thể làm chuyện ngọc vỡ cùng tan. Dù sao bọn họ muốn âm thầm giết chết Mạc Phàm, một ma pháp sư sơ cấp chỉ là chuyện nhỏ. Cho nên việc phong tỏa tin tức này đối với Mạc Phàm mà nói, đối với mọi người mà nói cũng chính là chuyện tốt. Không thể nào, còn có những người đáng sợ như vậy sao? Thế thì bọn họ không khác gì đám hắc giáo đình kia rồi. lòng người hiểm ác cẩn thận vẫn tốt hơn. Đường Nguyệt nói, lần này quả thật Phàm Ca hoàn toàn oanh động, mà rốt cuộc Phàm Ca tu luyện như thế nào vậy nhỉ? Nếu hắn là song hệ thì thời gian tu luyện hẳn phải là rất nhiều chứ? Tại sao hai hệ đó có thể vượt xa chúng ta nhiều đến vậy? Trương Tiểu Hầu không nhịn được hỏi. Đúng vậy, đúng vậy. Hứa Triều Đình khóe miệng lại càng co quắp thêm lại. Trương Tiểu Hầu, ngươi không thể câm cái miệng lại một chút được à? Ta nghĩ Vũ Ngang hắn muốn khóc tới ngu ngốc luôn rồi. Còn không phải vậy sao? Ngươi không thấy cái lão Mộc Trác Vân khốn khiếp kia sao? Hắn cùng Mạc Phàm mâu thuẫn tới như vậy, mà vào lúc này cũng hận mình không thể lập tức đem Mạc Phàm thu nhận làm con nuôi. Còn kia nữa, huấn luyện viên trưởng cũng muốn kết bái với Mạc Phàm. Có huấn luyện viên trưởng, một vị cao cấp ma pháp sư chống lưng cho Mạc Phàm thì ai dám động tới Mạc Phàm hắn nữa chứ? Ai, tại sao có người có thể khiến cho người khác tức đến chết như vậy chứ? Trong lúc các bạn học của Mạc Phàm đang còn bàn luận xôn xao thì đôi mắt của Đường Nguyệt vẫn chăm chú nhìn Mạc Phàm. Rốt cuộc thì bây giờ nàng cũng hiểu được ngày trước Mạc Phàm hắn giết chết con u lang thú kia như thế nào rồi. Quay trở lại, quả thật Mạc Phàm đúng là người làm cho người khác kinh ngạc không thôi. Hắn có thể ẩn giấu trời sinh song hệ sâu như vậy. Nhưng mà hắn làm như vậy không phải rất là thông minh sao? Khi thực lực của bản thân còn chưa đủ mạnh thì ẩn giấu nó đi cũng không phải là chuyện xấu. Hiện, gocchuyenaudio.com, tại có chảm không đối với Mạc Phàm vô cùng nhiệt tình ở phía sau chống lưng, nếu như Mạc Phàm hắn chấp nhận lời mời của chảm không thì không phải con đường tu luyện sau này của hắn sẽ thuận lợi rất nhiều sao? Cũng không biết hắn có thể lợi dụng trời sinh song hệ không có gì sánh kịp này tốt được hay không? Hắn có thể bộc lộ tài năng trước các tuyệt thế thiên tài của cả nước hay không? Tối nay, Mạc Phàm hắn tự nhiên nhất minh kinh thiên. Có Hiệp hội Ma Pháp, Liên minh Thợ Săn, Quân đội Bắc Thành, Tam Đại Thế lực Liên Hiệp phong tỏa tin tức chuyện Mạc Phàm hắn trời sinh song hệ muốn trong khoảng thời gian ngắn truyền ra ngoài là điều không có khả năng xảy ra. Dĩ nhiên, điều tốt nhất của trận quyết đấu ma pháp này cũng không phải là lấy lại mặt mũi năm nào cho gia đình hắn, mà đó chính là cơ hội tiến vào địa thánh tuyển Bắc Thành tu luyện một tuần. Sắp tới gần kỳ thi tốt nghiệp trung học ma pháp, trước lúc đó Mạc Phàm được vào địa thánh tuyển tầm bổ thì tu vi của hắn sẽ tăng lên rất lớn. Như vậy, khi Mạc Phàm chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học thì hắn sẽ biểu hiện ra thực lực làm cho cả nước hoảng sợ. Khi đó, hắn chân chính danh chấn bốn phương, có thể nói con đường ma pháp tương lai của hắn sẽ là một con đường vô cùng hoàn mỹ. Địa Thánh Tuyền, đây rốt cuộc là chỗ tu luyện đặc thù như thế nào đây? Mạc Phàm hắn vô cùng chờ mong khi nói về nó. Nghe nói, rất nhiều ma pháp sư ở giữa sơ cấp và trung cấp có thể thông qua Địa Thánh Tuyền mà đột phá thành công. Mà một trung cấp ma pháp sư ở cái đất Bắc Thành này thì nó đã tương đối trâu bò rồi. Huống hồ Mạc Phàm hắn là trời sinh song hệ ma pháp sư, khi đến trung cấp ma pháp sư, hắn sẽ có tam hệ ma pháp. Ở trung cấp ma pháp sư chắc chắn hắn sẽ chiếm ưu thế tuyệt đối. Tuyệt, hắn nhất định phải lợi dụng thật tốt cơ hội khó khăn mới kiếm được này để tăng thực lực lên phạm vi lớn. Cách chương.